và phải chứng thánh quả giữ lâu mà nó vẫn chưa thoát khỏi luân hồi. Mà nếu mà chưa chứng được thánh quả giữ lâu á, thì lúc đó mình vẫn có thể bị đọa vào địa ngục, mình vẫn có thể bị phát sinh những cái ác nghiệp. Thành ra phải nói là rất là khó khăn, tu tập rất khó khăn. Trong khi mình chẳng biết là mình tu như vậy đó, thì mình trừ được bao nhiêu cái phần trăm cái hoặc nghiệp của mình. Còn bình thường mình làm công đức vậy đó, mình làm công đức, thí dụ bây giờ vậy đó, mình cúng dường Tam Bảo này nọ, mình cũng biết rằng là mình có trừ được bao nhiêu cái nghiệp chướng của mình hay không. Nhưng mà trong kinh này á, mà nói mà thực sự mình chỉ có những cái điều vậy đó. Mình thấy trong kinh nói, ví dụ như mình nghe danh hiệu của vị Phật đó, mình có thể trừ được 10 kiếp sinh tử hạn vậy. Mình có thể trừ được 100.000 kiếp sinh tử, có thể trừ được 1.000.000 kiếp sinh tử chẳng hạn vậy. Và đó là nghe danh hiệu của Phật. Còn ở đây mình quán như vậy thì nói rõ thì mình biết đó. Mình cũng thấy cái quán đầu tiên, ba cái quán đầu tiên là trừ được 80 ức kiếp, 80 ức kiếp sinh tử là tội nghiệp. Còn ở đây là vô lượng ức kiếp. Tiếp theo ba quán như vậy mình trừ được như vậy. Thành ra thực sự ra thì nếu mà chúng ta tin tưởng vững chắc á, thì khi mà mình tu quán như vậy á, như đúng có nghĩa là tu sa môn. Tâm của mình xưa nay nó không có được tịnh, cho nên mình sám hối rồi nó lại tràn ngập cái bất tịnh vào. Bởi vì mình cũng nghĩ thì nó cũng mỗi lần mà mình sám hối nó cũng có công đức lắm, nhưng mà thực ra trong cái lúc mà mình sám hối thì tâm của mình nó cũng chạy đông chạy tây, nó cũng đông rồi lắm lúc ấy, như mình lạy Phật vậy chứ, lạy Phật vậy chứ mình cũng sân mình cũng sân. Ví dụ mà trong lúc mình lạy lên lạy xuống, ví dụ mà cái người đánh khánh, ví dụ mình là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đánh con mình lạy thì mình muốn giật cái khánh trở lại. Thành ra một mặt cái hành động của mình nó có công đức, một mặt á cái tâm của mình á, nó vẫn là cái tâm mà phiền não. Còn trong cái lúc mình quán á, thì hoàn toàn các cái tâm phiền não nó lắng hết, hoàn toàn nó lắng đọng hết như vậy á. Thành ra tu quán thì dĩ nhiên nó khó, nhưng mà mình đã biết được là đâu có ai ép mình phải tu cho nó thật tinh vi thật kỹ đâu. Mà mình khi mà mình tu nó có nghĩa là mình tập luyện luôn, mình tập luyện từ từ luôn á. Thì phải nói là ngay trong lúc mình tập như vậy á, thì mình cũng phải tập trung chứ. Một người ta tập đi trên dây á, thì khi nào mà người ta đi được trên dây rồi người ta phải tập trung. Nhưng mà cái lúc mới đầu người ta tập á, thì người ta cũng bắt đầu tập trung cái tâm người ta vào. Thì mình phải trong cái lúc mà mình bắt đầu mình tập như vậy á, là mình cũng bắt đầu á, mình lắng cái tâm mình, đặt cái tâm mình vào trong cái pháp quán rồi. Nếu mà thực sự mà mình có cái lòng tin, có tất cả cái mình có thể nói là thí dụ như khi mà mình tập quán kinh này thì mình chỉ quán như là sáng nghe quán cái điểm nào vừa cái ý của mình và vừa phải thôi, nhưng cũng có thể nói là mình cũng phải chỉ tụng cái kinh này nữa, chỉ tụng để lấy thêm cái năng lực công đức, cộng thêm cái kinh A Di Đà chẳng hạn vậy. Thì đó là những cái mà mình biết là nó thêm vào để cho giúp thêm cho mình cái năng lực. Nhưng mà mình biết là khi mà mình quán mà nó chưa có được thành á, thì quán thành thì trừ vô lượng ức kiếp ác nghiệp cực nặng, thì quán chưa thành thì ít ra cũng trừ được, ít ra trừ được 100.000. Trong cái lúc mình tập trung như vậy, rồi mình sẽ nghe thí dụ như khi mà mình quán về Phật A Di Đà, cái hào quang của ngài mình nhiếp tất cả những cái người mà niệm Phật. Thì ở đây là mình quán đây á, là mình đang còn quán về cái y báo thôi, chứ chứ mình chưa quán được chính báo. Thì lúc đó Đức Phật mới lại nói với ngài Anan cùng bà Bi Đề Y là hãy lắng nghe, suy xét cho khéo, ta sẽ bị bà phân biệt giải nói về cái pháp mà trừ khổ não. Còn các người hãy nhớ kỹ, nhớ cho nó kỹ, dòng vì đại chúng mà nói lại cho đại chúng nghe. Lúc nói lời ấy, lúc đó bỗng nhiên vô lượng thọ Phật hiện giữa hư không. Quán Thế Âm Đại Thế Chí, hai vị đại sĩ đứng hầu phải trái, hào quang chói lòa không thể thấy hết. Sắc vàng trăm ngàn diêm phù đàn cũng không sánh kịp. Lúc đó bà Bi Đề Hy thấy vô lượng thọ Phật rồi, lễ lạy sát chân, bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay do nhân nơi lực của Phật được thấy vô lượng thọ Phật cùng hai Bồ Tát, mà chúng sinh đời vị lai phải làm sao quán vô lượng thọ Phật cùng hai Bồ Tát? Mình thấy nhờ cái năng lực của Phật mà bà Bi Đề Hy mới được thấy cái ý báo cảnh giới cực lạc, mới chọn cảnh giới cực lạc. Ở đây nhờ cái lực của Phật cho nên vô lượng thọ Phật với Quan Âm ngài Đại Thế Chí, ngài Quan Âm hiện ra luôn. Thì khi đó bà nhìn thấy tận mắt của bà rồi là coi như cái quán của bà nó thành. Trước tiên mới nhìn thấy rõ cực lạc thế giới, bây giờ mới nhìn thấy Phật như vậy cũng là quán của bà nó thành rồi. Thành ra bà mới hỏi là chúng sinh ở đời vị lai, lúc đó người ta không thấy Phật vô lượng thọ nữa, làm sao người ta quán? Cả hai Bồ Tát người ta cũng đâu có thấy, làm sao quán đây? Nên Đức Phật mới bắt đầu nói về cái quán về Phật với hai Bồ Tát cho chúng sinh đời vị lai. Thì mình thấy như vậy là mình thấy là nếu mà mình mà thấy Phật dù là trong giấc mơ thôi thì mình cũng thể tăng trưởng tinh tiến vô cùng. Mà khổ điều mơ hoài thấy Phật thấy toàn những người mình ghét không. Nên đó là cái cho mình thấy là sáu cái quán đầu tiên nó coi như là quán về y báo, cũng do cái sự thưa thỉnh của bà Bi Đề Hy. Cho nên bà Bi Đề Hy quá có cái Bồ Tát tâm, thấy được cảnh giới như vậy nhưng mà không nghĩ đến cái sự giải thoát cho riêng mình, mà hỏi Đức Phật để mà có cái pháp này dành cho những chúng sinh đời vị lai như chúng ta đây chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta sẽ quán tiếp vào ngày mai đi, là về những cái quán về chính báo, tức là bắt đầu quán về Phật và hai Bồ Tát. Nhưng mà trước khi quán Phật hai Bồ Tát, chúng ta còn phải quán về tòa sen. Bao giờ cũng bắt đầu vậy đó, tòa sen của Phật và của hai Bồ Tát. Thì đến đây mình có thể thẳng ngưng nghỉ chút, có thể tụng tiếp nữa. Liên tục quá mệt không?